quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sarah Peters đã bị sảy thai vào tháng 2 năm 2024. Cô phát hiện ra ở tuần thứ 11 rằng đứa bé vốn được hy vọng là món quà Giáng sinh muộn cho Sarah và chồng không có nhịp tim và đã ngừng phát triển. Người phụ nữ 27 tuổi này đã nhận được tin tức trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ trước khi được xác nhận tại bệnh viện địa phương ở Sydney.
Tôi chắc chắn cảm thấy rằng tin này tôi có thể tiếp cận theo một cách khác hơn. Tôi tin rằng tôi đã được cung cấp một cách tiếp nhận thông tin theo hướng lâm sàng. Họ đã sử dụng các thuật ngữ y khoa, nhưng thực sự điều đó không mang lại cảm giác được quan tâm cho lắm.
Mặc dù được chăm sóc tại một bệnh viện tư ở Sydney và gặp phải biến chứng trong ca phá thai, Sarah cho biết cô không được hướng dẫn đến bất kỳ một dịch vụ hỗ trợ nào. Là một phụ nữ thổ dân, Sarah cho biết cô cũng không được hướng dẫn đến gặp bất kỳ nhân viên y tế hay cộng đồng thổ dân nào. Mãi đến khi sinh con trai vào năm nay, Sarah mới được kết nối với một y tá cộng đồng thổ dân, người đã hướng dẫn cho cô đến dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
Thực ra tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông báo theo dõi nào từ bệnh viện. Tôi chưa bao giờ được hướng dẫn về việc nên tìm gặp. Tôi chưa bao giờ được hướng dẫn về việc nên tìm đến gặp ai. Lý do duy nhất tôi có thể liên hệ với bất kỳ ai trong trường hợp này là nhờ sếp của tôi ở công ty, người đã trải qua tình huống tương tự vài năm trước tôi. Tôi chưa bao giờ được hướng dẫn về bất kỳ hoạt động nào của người bản địa hay kết nối với bất kỳ ai trong cộng đồng của mình. Tôi không được chỉ dẫn theo bất kỳ cách nào liên quan đến các vấn đề của người bản địa, đặc biệt là liên quan đến nỗi đau buồn. Thật khó khăn, tôi đã cảm thấy rất cô đơn.
Sarah không phải là người duy nhất trải qua trải nghiệm này. Thực tế, theo trường cao đẳng sản phụ khoa Hoàng gia Úc và New Zealand, cứ 4 trường hợp mang thai thì có khoảng 1 trường hợp dẫn đến sảy thai. Nhưng một báo cáo mới của tổ chức hỗ trợ sảy thai Pink Elephants đã nêu bật những khoảng trống đang tồn tại trong dữ liệu quốc gia về sảy thai. Báo cáo cũng cho thấy 75% phụ nữ cho biết họ cảm thấy không được hỗ trợ sau khi sảy thai. Có sự khác biệt trong việc xác định tổng số phụ nữ sảy thai với tổ chức sức khỏe phụ nữ Gene Health cho rằng con số thực tế có thể lên tới 37%. Giám đốc điều hành của Pink Elephants là Samantha Payne cho biết việc thiếu dữ liệu dẫn đến những khoảng trống trong chất lượng chăm sóc.
Chúng tôi biết rằng trong một thời gian dài, các ca sảy thai của chúng tôi không được phát hiện vì chúng không được thống kê trên toàn quốc. Đó là một hệ thống y tế bị phân mảnh. Và vì sảy thai có thể được quản lý bởi một bác sĩ đa khoa thuộc mạng lưới y tế công cộng và hỗ trợ quốc gia, hoặc có thể được quản lý bởi một bệnh viện địa phương và chính quyền tiểu bang, và sau đó không có sự thu thập dữ liệu tổng thể về số ca sảy thai, các loại sảy thai, bởi vì có nhiều loại khác nhau, không có dữ liệu về các cuộc gọi, dữ liệu giao thoa, vị trí địa lý. Và khi chúng tôi không đo lường được, chúng tôi không biết bao nhiêu trường hợp chúng tôi không cung cấp nguồn lực hay hỗ trợ.
Điều này đặc biệt nghiêm trọng đối với phụ nữ ở các vùng thôn quê. Katrina Ward, hay là Trin, là một phụ nữ thổ dân theo tộc Niampa và cũng là giám đốc điều hành của dịch vụ y tế thổ dân Briwarina và Wagget ở vùng viễn Tây Bắc New South Wales. Bà cho biết hiện tại không có đủ nhân viên y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc liên tục cho phụ nữ ở các vùng nông thôn Úc.
Chúng tôi có dịch vụ đưa đón tận nơi, bằng máy bay cho các dịch vụ y tế liên quan. Ngay cả nữ hộ sinh của chúng tôi, người ở Bourke, cũng cách đó cả 100 cây số. Cô ấy đến 2 hoặc 3 tuần một lần. Vì vậy, rất nhiều kiến thức và hiểu biết về thai kỳ đã bị bỏ quên. Vì vậy, mọi người không biết phải mong đợi điều gì và họ cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của các thành viên gia đình và những người quan trọng khác trong cuộc sống để vượt qua giai đoạn này.
Bà Trin cho biết phụ nữ ở các vùng nông thôn buộc phải di chuyển hàng giờ đến bệnh viện gần nhất, nơi họ được điều trị như một con số và thường bị cho xuất viện sớm do thiếu nhân viên. Các hoạt động y tế liên quan đến tình trạng sảy thai có thể gây ra chấn thương liền thế hệ, gắn liền với thế hệ bị đánh cắp. Như Trin mô tả, với nhiều người phụ nữ bản địa báo cáo về trải nghiệm bị phân biệt chủng tộc tại các bệnh viện. Bà Trin nói rằng chính phủ cần đầu tư vào các dịch vụ y tế nông thôn và khu vực nếu họ muốn thu hẹp khoảng cách này vào năm 2030.
Vâng, chính phủ đang bắt đầu thay đổi thái độ một chút, nhưng đó là một quá trình dài hạn. Và cho đến khi họ thực sự cam kết đầu tư vào y tế nông thôn và vùng sâu vùng xa, cuối cùng thì đây là mạng sống của người dân. Điều này là hạnh phúc của họ. Và nếu bạn đại diện cho cộng đồng trong chính phủ, chúng tôi sẽ làm điều đó. thu nhập công bằng. Tất cả chúng ta đều là những cá nhân. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được bình đẳng, bất kể chúng ta sống ở đâu. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, hãy bắt đầu tư vào cơ sở của Úc. Đó là những người dân tộc bản địa của chúng ta.
Giám đốc điều hành của Pink Elephants, Samantha Payne cho biết, tổ chức của bà và các bên liên quan khác đã và đang hợp tác với chính phủ để giải quyết khoảng trống dữ liệu sau khoản đầu tư $1 triệu vào Viện Y tế và Phúc lợi Úc để cải thiện dữ liệu về sảy thai vào tháng 5 năm ngoái. Đây là một phần của gói tài trợ $9.5 triệu dành cho hỗ trợ sảy thai, bao gồm cả đầu tư vào các dịch vụ hỗ trợ tăng quyến, giáo dục và nâng cao nhận thức, cũng như kiểm toán các phòng khám dịch vụ đánh giá thai kỳ sớm. Bà Payne hy vọng sẽ thấy một cơ sở dữ liệu quốc gia vào giữa năm sau.
Được chính quyền Albanese ủy quyền, Viện Y tế và Phúc lợi Úc vừa công bố đánh giá đầu tiên về khuôn khổ sức khỏe tình dục và sinh sản, bao gồm sổ đăng ký sảy thai quốc gia, và Pink Elephants hết lòng ủng hộ sáng kiến này. Vì vậy, đó sẽ là dữ liệu được nhập bởi các chuyên gia y tế.
Trợ lý Bộ trưởng Phụ nữ Rebecca White nói với SBS, dòng Viện Y tế và Phúc lợi Úc đã được tài trợ để thực hiện một nghiên cứu phạm vi dữ liệu về sảy thai nhằm thiết lập các nguồn dữ liệu hiện có và tiềm năng, cũng như các lựa chọn cho việc thu thập dữ liệu sảy thai trên toàn quốc, với thời gian tham vấn cộng đồng kéo dài đến ngày 2 tháng 11. Bộ cho biết thêm rằng nếu có thể, họ sẽ công bố dữ liệu được phân tích theo các nhóm thổ dân và theo các nhóm đa văn hóa, theo khu vực địa lý, và sẽ được xem xét thêm trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, chính phủ chưa cam kết đưa các trường hợp sảy thai vào điều tra dân số. Nhà thống kê Úc đã từ chối yêu cầu của Pink Elephants vào tháng 9 năm 2023 về việc đưa dữ liệu này vào điều tra dân số năm 2026.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.